là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha.
Mỗi người chúng ta thường ấp ủ khát vọng sống hạnh phúc. Có những lúc chúng ta không bằng lòng với hạnh phúc của chính mình, nhưng lại luôn mong muốn có được hạnh phúc của những người khác. Trong một vườn bách thú, có hai con hổ được nuôi gần bên nhau. Người ta nhốt một con ở trong chuồng để đợi chuyên viên đến thuần hóa, và con kia được thả ở khu rừng nhân tạo bên ngoài. Một hôm, hai con hổ tâm sự với nhau về bản thân mình. Con hổ trong chuồng cho rằng hoàn cảnh của mình thật bi đát. Hàng ngày có người mang thức ăn đến tận nơi, nhưng lòng nó luôn xao xuyến nhớ về những tháng ngày tự do trốn rừng xanh. Con hổ kia cũng than phiền về cuộc sống ở bên ngoài đầy những nguy hiểm rình rập. Nó ngưỡng mộ cuộc sống ổn định bên trong cũ sắt. Thế là chúng quyết định thay đổi môi trường sống cho nhau, để mong thay đổi được số phận. Lúc mới thay đổi, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, cả hai con đều chết. Một con chết vì đói, và con kia vì quá u sầu buồn bã mà chết. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống là sự chuyển đổi không ngừng về không gian, thời gian và cả tâm sinh lý. Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều phải thích nghi để tìm kiếm cho mình những giá trị cao quý. Thay đổi là định luật của cuộc sống. Nếu mọi sự ngừng chuyển động, nó sẽ rơi vào trạng thái cứng đờ chết chóc. Khởi đầu một ngày mới, Thiên Chúa lại ban cho ta niềm vui mới. Ta có thêm cơ hội, thêm thời gian để thực hiện những ước mơ, để hoàn thành những dự tính. Mỗi hoàn cảnh sống dù hạnh phúc hay khổ đau, dù thánh thiện hay tội lỗi, ta đều được mời gọi để tìm kiếm thánh ý Chúa. Đừng than trách số phận và hoàn cảnh. Đừng ủ ê nuối tiếc những chuyện đã qua. Hãy đón nhận tất cả như những ân ban đến từ lòng thương xót của Chúa. Giáo hội đã bước vào mùa chay thánh. Đây là thời gian ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình. Sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Trước khi thực hiện sứ mạng ấy, người đã được thần khí dẫn vào hoang địa 40 đêm ngày, ăn chay và chịu ma quỷ cám dỗ. Mang bản tính loài người, Chúa Giêsu cũng trải qua những cơn cám dỗ khốc liệt, trải qua những trông tranh của phận người. Nhưng người đã chiến thắng tất cả trong sự vâng phục ý Chúa Cha. Xưa kia, Adam và Eva đã bị Satan hạ gục. Hôm nay, Đức Giêsu đã chiến thắng bằng cuộc khổ nạn và phục sinh để minh chứng sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa. Con người hôm nay luôn bị cám dỗ về danh vọng, chức quyền, tiền bạc và sắc dục. Để thắng được những cám dỗ ấy, chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa. Nhất là phải cầu nguyện và hy sinh. Satan, sự dữ là thế lực luôn theo đuổi và cám dỗ chúng ta chống lại Thiên Chúa. Khi gặp cám dỗ, chúng ta đừng than phiền hay ngã lòng, mà hãy hướng nhìn lên thập giá tình yêu của Chúa Giêsu để có đủ sức mạnh vượt qua tất cả. Lạy Chúa Giêsu, trong niềm thống hối ăn năn, xin cho chúng con biết vào sa mạc của lòng mình để ăn chay cầu nguyện, hầu có thể đứng vững trước mọi cám dỗ. Xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa trên con đường hẹp của tin mừng, đón nhận những thánh giá trong cuộc sống, hầu thừa hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen.
Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không heo úa. Chúa là khát khao cho người khổ đau đi tìm úi an. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tươi.